sự thế chấp sổ đỏ đó là xứng đáng. Để chính quyền đó tồn tại và phát triển, người dân tiếp tục tự nguyện thế chấp sổ đỏ hy sinh. Họ hy sinh xương máu, chịu đựng mọi gian khó để chính quyền không bị xâm hại. Vẫn tin tưởng sự hy sinh đó sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Khi chính quyền bộc lộ những yếu kém, người dân cố gắng thế chấp sổ đỏ, ảo tưởng rằng để chính quyền vững mạnh, cần có những thất bại để làm bài học cho tương lai. Và chính quyền đang nỗ lực vì một tương lai cho chính họ và gia đình họ. Ảo tưởng khiến người dân tiếp tục hy sinh, chịu đựng. Tới lúc chính
Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 29 tháng 10 năm 2012, từ 6h30 đến 7h30, được phát trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, lễ hội dành cho các blogger châu Á sắp được tổ chức tại Campuchia. Tìm hiểu về lễ hội này cũng như cách thức đăng ký tham gia sẽ được Khánh An gửi tới quý vị trong phần đầu tiên của chương trình thời sự sáng nay. Ngày tiếp đến sẽ là bài ghi nhận của Nam Nguyên về sự chậm trễ và gây bất bình khi xử lý vụ việc cưỡng chế đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Ngoài ra, trong chương trình thời sự sáng hôm nay, Mặc Lâm có tìm hiểu về các tờ báo hay các blog được xem là báo chí lề trái trong bài viết Khi sổ đỏ nhân dân bị đánh cắp. Và ở cuối chương trình, như thường lệ, sẽ là tạp chí khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng để bắt đầu chương trình phát thanh chính sáng hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết trong nước và quốc tế qua phần đọc của Gia Minh và Vũ Hoàng.
Mở đầu bản tin sáng nay như thường lệ là một số tin liên quan đến Việt Nam. Thưa quý thính giả, Việt Nam tính đến cuối tuần rồi đã xuất khẩu được 6 triệu 900 ngàn tấn gạo với tổng kim ngạch 3 tỷ 140 triệu đô la. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam thông báo như vừa nêu, con số vừa nói nằm trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản là chừng 22 tỷ 500 triệu đô la trong thời gian 10 tháng qua. Bộ này cho biết ngoài gạo và cao su, giá trị xuất khẩu các loại nông sản chính của Việt Nam trong 10 tháng qua đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Để phục vụ sản xuất, trong thời gian qua, Việt Nam phải chi ra gần 14 tỷ đô la để nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu và nguyên liệu, cũng như gỗ, sản phẩm gỗ, lúa mì, nguyên liệu thức ăn, chăn nuôi gia súc.
Bộ trưởng Phát triển và Thương mại của Ireland, ông Joe Costello, trong chuyến công du Việt Nam bắt đầu từ hồi hôm qua đến ngày 31 tháng 10 này, sẽ đến xem xét những kết quả của chương trình mà Ireland trợ giúp Việt Nam trong công tác tháo gỡ bom mìn. Bộ trưởng Joe Costello của Ireland cho biết, chương trình trợ giúp của Ireland tại Việt Nam tập trung hỗ trợ cho những cộng đồng dễ bị tổn thương. Các chương trình gồm có giúp xây dựng trường học và làm hệ thống thủy lợi, giúp tháo gỡ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, trợ giúp cho những người tàn tật và nghèo vượt qua những khó khăn do di sản chiến tranh để lại. Tin cho biết Ireland trong năm nay sẽ giúp cho Việt Nam 11 triệu euro. Ngoài những hỗ trợ nhân đạo như vừa nói, trong lĩnh vực kinh tế, hồi năm 2010, thương mại song phương giữa hai bên đạt mức 180 triệu euro.
Thương mại song phương Việt Nam-Campuchia trong 9 tháng đầu năm nay đạt gần 2 tỷ rưỡi đô la, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê cho thấy xuất khẩu của Việt Nam sang xứ Chùa Tháp trong 9 tháng đầu năm nay tăng 17%, đạt 2 tỷ 7 triệu đô la. Trong khi đó ngược lại, Campuchia xuất sang Việt Nam khối lượng hàng hóa trị giá gần 380 triệu đô la. Các sản phẩm mà Việt Nam nhập từ xứ Chùa Tháp chủ yếu là những nông phẩm thô như gạo, sắn, bắp, mũ cao su. Campuchia nhập của Việt Nam xăng dầu, vật liệu xây dựng, thiết bị công nghệ thông tin, nông cụ, phân bón và hàng tiêu dùng. Kim ngạch hai chiều hồi năm ngoái giữa Việt Nam và Campuchia tổng cộng 2 tỷ 800 triệu đô la.
Kế hoạch tăng cường tối đa các mối quan hệ với Trung Quốc và các nền kinh tế đang trỗi dậy khác của châu Á sẽ giúp biến Australia trở thành một trong 10 quốc gia giàu có nhất thế giới vào năm 2025. Thủ tướng Australia Julia Gillard tuyên bố như vừa nêu vào ngày hôm qua. Theo bà thì hiện có những cơ hội và thách thức đáng kể cho Australia trước một châu Á đang phát triển với quy mô và tốc độ như hiện nay. Bà Julia Gillard cho rằng người Úc lâu nay từng cho rằng châu Á là một mối nguy cả về kinh tế, quân sự lẫn chủng tộc. Tuy nhiên, trong 30 năm qua, châu Á đã thay đổi đáng kể và đòi hỏi nước Úc cũng phải có những đổi thay. Kế hoạch về chính sách mang tên Australia trong thế kỷ châu Á đề ra một loạt những mục tiêu trong vòng 13 năm tới cho Australia. Theo đó, tính đến năm 2025, bình quân GDP đầu người của dân Úc phải nằm trong nhóm 10 nước hàng đầu trên thế giới. Hiện nay, Australia được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF xếp hạng 13 các quốc gia trên thế giới. Bà Julia Gillard nhắc lại, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ là những đối tác chính của Australia. Tuy vậy, Hoa Kỳ vẫn là đồng minh chính của nước Úc.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tiến hành cải tổ nội các trước cuộc bầu cử vào năm 2014. Tin cho biết hôm qua, ông Manmohan Singh đã đưa 7 khuôn mặt mới vào nội các. Đây được cho là cuộc cải tổ nội các lớn nhất của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Lên tiếng với báo giới sau buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của các vị tân bộ trưởng nội các, Thủ tướng Manmohan Singh bày tỏ hy vọng nội các mới này sẽ tồn tại cho đến kỳ bầu cử năm 2014. Chính phủ Ấn Độ trong những tháng gần đây gặp phải những vụ tai tiếng, nhất là những bê bối chung quanh tiến trình cho đấu thầu những khu mỏ than nhà nước. Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ sau khi chạm mức 2 con số vào giai đoạn đầu nhiệm kỳ thứ 2 của Thủ tướng Manmohan Singh đến nay đang chậm lại, ước còn chừng 5% mà thôi. Hồi tháng rồi, ông Singh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80, nên nhiều người cho rằng ông sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 nữa.
Người dân Ukraine hôm qua đi bầu cử quốc hội, trong khi một thủ lĩnh đối lập hàng đầu đang bị giam tù, đó là bà Julia Tymoshenko. Tin cho hay do đảng đối lập của cựu thủ tướng Julia Tymoshenko bị phân ra làm hai, đảng của Tổng thống Viktor Yanukovych dự kiến sẽ tiếp tục giữ được đa số trong quốc hội. Tổng thống Viktor Yanukovych được cho đã mang lại ổn định cho đất nước Ukraine sau bao bất ổn chính trị trong nước. Tuy nhiên, thành tích nhân quyền của ông này bị cho là kém. Cựu nữ thủ tướng Julia Tymoshenko đang phải thụ án tù 7 năm về tội lạm dụng quyền lực.
Cơ quan thời tiết dự báo siêu bão Sandy, nếu đi theo hướng như vừa qua, thì khuya thứ hai hôm nay có thể đổ bộ vào vùng miền đông Hoa Kỳ. Dự báo nói bão Sandy có thể có những tác động dữ dội tại những thành phố lớn nằm trong vùng bão đổ bộ đến. Hôm qua, giới chức thành phố New York bàn liệu có nên cho đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm trước khi bão đến hay không. Thống đốc bang Connecticut thì đưa ra dự đoán là bão Sandy sẽ gây ra cảnh ngập lụt tồi tệ nhất tại bang này trong hơn 70 năm qua. Cơ quan khí quyển và hải dương quốc gia Hoa Kỳ đưa ra nhận định bão Sandy có thể là trận bão lớn nhất thổi vào nước Mỹ. Trận bão sẽ gây ảnh hưởng tại những thành phố Boston, New York, Baltimore, Washington DC và Philadelphia. Đây là một trong những khu vực đông dân cư nhất của Hoa Kỳ với hàng chục triệu dân cư ngụ. Khi thổi qua khu vực Caribbean, bão Sandy đã làm ít nhất 66 người thiệt mạng, trong đó có 51 người Haiti. Những người chết chủ yếu là vì lũ quét và lở đất bởi gió bão gây nên. Cả hai ứng viên tổng thống cho ngày bầu cử 6 tháng 11 sắp đến đều có những thay đổi trong kế hoạch vận động tranh cử tại những bang dự báo bị bão Sandy thổi đến.
Quý thính giả mới nghe xong bản tin chi tiết sáng để mở đầu phần thời sự sáng hôm nay. Thưa quý vị, Blogfest Asia, tạm dịch là lễ hội blogger châu Á, là một sự kiện dành cho giới viết blog trong khu vực châu Á. Lễ hội năm nay được tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu Siem Reap thuộc Trường Đại học Biêu Bài của Campuchia từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 11. Tìm hiểu về sự kiện cũng như cách thức đăng ký tham gia, Khánh An có cuộc phỏng vấn với cô Kauni Lakel, một người trong ban tổ chức, và được cô cho biết về mục đích của sự kiện này như sau.
The first Blogfest Asia event was organized in 2009 in Hong Kong.
Blogfest châu Á đầu tiên được tổ chức vào năm 2009 tại Hồng Kông, và tôi biết một số người trong ban tổ chức. Một người bạn Campuchia của tôi đã tham dự Blogfest lần đầu tiên ở Hồng Kông. Còn bản thân tôi thì tham gia Blogfest lần thứ hai ở Malaysia, Penang. Theo tôi biết thì ý tưởng đầu tiên của việc tổ chức lễ hội blogger châu Á, thứ nhất là quy tụ các blogger và các kỹ thuật viên ở châu Á lại với nhau. Tiếp đó là chia sẻ những kỹ thuật làm blog, cách làm nhà báo công dân, làm thương mại trên blog, cách sử dụng công nghệ cho mục đích giao lưu xã hội. Nói tóm lại, đây là sự kiện nhằm mang lại một bức tranh toàn cảnh về những cái kỹ thuật công nghệ hiện đại. Như vậy thì Blockfest sẽ được tổ chức hàng năm hay sao ạ?
Yes, ideally, hopefully it is organized every year. The first one was in Hong Kong, the second was in Penang. The third one should have been.
Vâng, tôi hy vọng sẽ tổ chức được mỗi năm, lần đầu ở Hồng Kông, lần thứ hai ở Penang và lần thứ ba được tổ chức ở Bangkok, Thái Lan. Nhưng năm ngoái Bangkok bị lụt nặng nên phải hủy bỏ chương trình. Năm 2012 này thì các blogger Campuchia quyết định đứng ra tổ chức cây quỹ để thực hiện cái sự kiện này. Chúng tôi thấy là sẽ rất tuyệt nếu mọi người tập trung đến Siem Reap. Đây là một cái thắng cảnh đẹp để mọi người cùng gặp gỡ, đi chơi với nhau và chia sẻ thông tin. Chúng tôi sẽ mời các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ nữa. Họ cũng sẽ chia sẻ các thông tin và dạy một số kỹ thuật cho các tham dự viên.
Nói cụ thể thì các tham dự viên sẽ có lợi gì khi mà tham gia vào Blockfest?
Thanks for the question. Participants in this event will benefit a lot. First of all, they will get to communicate and interact with people from different countries.
Cảm ơn bạn về câu hỏi này. Các tham dự viên sẽ hưởng nhiều cái lợi từ việc tham gia sự kiện này. Đầu tiên, họ có cơ hội giao lưu với nhiều người từ nhiều quốc gia châu Á hay ngoài châu Á. Họ sẽ có được những mối quan hệ, những giao lưu xã hội với cả các chuyên gia. Thứ hai, đây là một cơ hội để học hỏi. Các tham dự viên sẽ học được rất nhiều trong dịp này. Trong 2 ngày 3 và ngày 4 tháng 11, nếu bạn vào website www.2012.blockfest.asia, bạn sẽ thấy có nhiều đề tài thảo luận và học hỏi thú vị khác nhau, chẳng hạn như đề tài là bảo mật Internet. Chúng tôi sẽ có chuyên gia đến từ Tactical Tech, tức là một tổ chức phi chính phủ chuyên sử dụng thông tin để làm thay đổi xã hội, để dạy cho mọi người cách làm thế nào để tự bảo vệ mình khỏi nguy hiểm trong lúc online. Chúng tôi cũng có những người nói về việc làm blog thương mại nếu như bạn muốn sử dụng blog để kiếm tiền. Còn nếu bạn là sinh viên thì làm thế nào mà sử dụng blog một cách tốt nhất để các doanh nghiệp tìm đến bạn hơn là bạn phải tự tìm đến họ, sẽ có rất nhiều đề tài hấp dẫn được trình bày. Đây sẽ là một diễn đàn để chia sẻ, giao lưu, học hỏi và chơi với nhau vì có hơn 200 người sẽ tham gia vào sự kiện này.
Xin cô cho biết là cho đến nay đã có blogger nào của Việt Nam đăng ký tham dự chương trình chưa ạ?
Yes, there will be Vietnamese bloggers coming in. We have like two or three will be.
Vâng, có các blogger Việt Nam sẽ đến đây. Sẽ có hai hoặc là ba người là diễn giả trong chương trình, còn lại là các tham dự viên.
Như cô cũng biết là ở Việt Nam, các blogger hay gặp một số rắc rối với chính quyền khi mà họ nói về những đề tài nhạy cảm hoặc là những vấn đề mà nhà nước không có muốn họ nói đến. Như vậy trong chương trình có sự hỗ trợ nào hay là cái chủ đề nào đó đề cập đến cái vấn đề này không ạ?
We don't particularly talk about that topic alone because our forum is really huge and diverse.
Chúng tôi không đề cập đến cái vấn đề này một cách riêng biệt bởi vì diễn đàn của chúng tôi cần có sự đa dạng, phong phú với nhiều đề tài thú vị khác nhau cho khẩu vị của nhiều người. Nhưng chúng tôi sẽ nói về các đề tài như tự do Internet, bảo mật Internet, v.v. Và đặc biệt là chúng tôi có các bản báo cáo của các quốc gia, các blogger đến từ Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Miến Điện, v.v. sẽ chia sẻ những thông tin liên quan đến điều kiện cụ thể của những người viết blog tại quốc gia của họ và chúng ta sẽ cùng thảo luận.
Vâng, và một câu hỏi cuối cùng là làm thế nào để đăng ký tham dự sự kiện này và các blogger có phải đóng một khoản chi phí nào không ạ?
It is free to come to Blockfest Asia. Previously we had a few scholarships.
Đây là sự kiện miễn phí dành cho tất cả mọi người. Trước đây thì chúng tôi có một số học bổng dành cho tham dự viên, nhưng bây giờ thì số học bổng đó đã hết rồi. Tuy nhiên chúng tôi còn khoảng 10 học bổng khác, gồm $110 hỗ trợ tiền ăn ở, $100 hỗ trợ tiền vé máy bay, tổng cộng là $210 cho mỗi người. Bởi vì chúng tôi đã trao phần quà này cho nhiều người, nên bây giờ chỉ còn khoảng 10 phần nữa mà thôi. Nếu ai có khả năng tự chi tiêu thì xin cứ tự nhiên. Điều quan trọng nhất của sự kiện này là chia sẻ thông tin và vui chơi với nhau.
Vâng, xin cảm ơn cô Kunila Kèo đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe Nam Nguyên trình bày những diễn biến xoay quanh việc xét xử vụ cưỡng chế đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Phương, vì sao chậm trễ và gây bất bình trong dư luận.
Hải Phòng giải quyết vụ tiếng súng hoa cải Đoàn Văn Vươn một cách hết sức chậm chạp và gây bất bình. Việc khởi tố 4 viên chức cấp thấp, trong đó bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, về việc phá hoại tài sản của anh em họ Đoàn đã gặp khá nhiều dư luận trái chiều từ báo chí và người dân. Báo Dân Việt điện tử ngày 25 tháng 10 đặt vấn đề: nếu chỉ dừng lại ở ông Khanh và cấp dưới của ông mà không xem xét trách nhiệm đối với bí thư huyện ủy Bùi Thế Nghĩa với tư cách người đứng đầu cơ quan đảng và chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền với vai trò là người chịu trách nhiệm cao nhất trong chính quyền thì dư luận chưa thể đồng tình. Theo cơ chế chính trị ở Việt Nam, đảng mới là người chỉ đạo, còn chính quyền là người thực thi. Do vậy, vụ cưỡng chế đầm thủy sản của gia đình Đoàn Văn Vươn và những việc liên quan, trách nhiệm chính là Đảng ủy Tiên Lãng. Đáp câu hỏi của chúng tôi về việc chỉ truy tố 4 nhân vật cấp thấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng, Nguyễn Văn Khanh, thì có là sót người lọt tội hay không? Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định:
cái trách nhiệm của cấp ủy đảng chắc chắn là phải được xem xét đến. Và trách nhiệm về mặt hành chính chắc chắn là phải xem xét đến. Để những việc xảy ra như thế này đó, thì những cái việc này thì sẽ được làm một cách nghiêm túc khi thực hiện cái nghị quyết Trung ương 6 đó. Ở đây về trách nhiệm hình sự đó, thì ông bị bắt là cái người là trực tiếp và cái người làm cái việc này. Còn những cái người khác đó, người ta sẽ xem xét, người ta sẽ cá thể hóa cái hình phạt sau khi xem xét một cách toàn diện. Cho nên trách nhiệm của bí thư, của chủ tịch, của phó chủ tịch, của cấp ủy ở đây cũng sẽ xem xét một cách toàn diện. Cho nên là ở đây là mới bước đầu thôi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ được sáng tỏ và còn một cái lớp nữa. Sau khi điều tra xong thì việc kiểm sát sẽ xem xét lại. Và quá trình tranh tụng nữa thì nó sẽ làm sáng tỏ cái việc này. Đây là trong cái bước đầu để mà điều tra. Phải nhìn một cách toàn cục.
Báo Dân Trí Điện Tử bản tin trên mạng ngày 23 tháng 10 đã trích ý kiến bạn đọc với bài "Diễn tiến mới vụ Tiên Lãng, dân nói, vẫn quyết làm cam chịu". Tờ báo dẫn nhập, chưa bao giờ chiếm vị trí chủ đạo trong hàng ngàn ý kiến người dân, lại tỏ rõ sự bất bình, cảm thương và xót xa cho số phận của một con người, có thể nói cũng đã có chức có quyền, nhưng lại vướng phải vòng lao lý theo cách khó hiểu như vậy. Theo Dân Trí, tuy trực tiếp liên quan đến vụ cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, song riêng ông Nguyễn Văn Khanh, dù khi đó giữ vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, lại không bị dân kể tội hoặc ca thán. Trái ngược lại, nhiều ý kiến người dân địa phương còn nêu rõ cái thế trở đi mắc núi, trở lại vướng sông của vị phó này. Đó là ông Khanh từng phản đối việc cưỡng chế, song lại không đủ dũng cảm từ chối khi bị chỉ định đầy chông gai phải đứng mũi chịu sào trong vụ việc gây nhiều hệ lụy và tai tiếng ở Tiên Lãng. Nhà báo Dân Trí nhấn mạnh, để rồi giờ đây khi hay tin ông bị bắt tạm giam, đa số ý kiến bạn đọc đều cho rằng lại một kiểu cờ bí thí tốt, hay nói cách khác vẫn lại là quyết làm cam chịu. Chỉ trong một bài báo trên Dân Trí Điện Tử đã có đến 18 ý kiến bạn đọc bày tỏ sự bất bình. Độc giả Nguyễn Đăng Bình góp ý: quá thất vọng, con cá lớn nhất thì lại lọt lưới. Còn bạn đọc Nguyễn Anh Vũ thì đầy bức xúc: đây không phải là thí tốt, đây là chủ úm bồi dập người đối kháng. Xin chia buồn với anh Khanh và gia đình. Bạn đọc Dân Trí là Hồng Long còn đưa nhận định đi xa hơn: không phải thí tốt đâu các bạn ơi, cái này là một phát trúng hai mục tiêu, vừa mang ông Khanh ra làm con tốt chịu tội, vừa triệt được cái gai trong mắt tập đoàn tham nhũng ở đó, thêm một người tốt phải vào tù. Dân Trí Điện Tử nhận định, thêm bao tiếng nói từ chính mảnh đất Hải Phòng nói chung cũng như Tiên Lãng nói riêng, bày tỏ thay cho những nỗi niềm khó khăn của vị phó xem ra được lòng dân và cấp dưới, nhưng mất lòng cấp trên, bị đẩy vào tâm bão. Theo Dân Việt, bản tin trên mạng ngày 24 tháng 10, 2012. Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Văn Khanh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Nông Thôn Ngày Nay về vụ cưỡng chế ngày 5 tháng Giêng 2012. Đại ý ông Khanh cho biết quan điểm của ông là tiếp tục cho ông Vươn thuê đất và không thu hồi. Mọi phiên họp bàn về cưỡng chế ông không có mặt. Khi được chỉ định làm trưởng ban cưỡng chế thì ông phải chấp hành. Đối với hậu quả xảy ra vụ tiếng súng Hoa Cải ngày 5 tháng Giêng 2012, sau khi cưỡng chế, ông Khanh cùng đoàn công tác đã lập biên bản bàn giao hơn 19 hectare đất cho xã Vinh Quang quản lý, kiểm kê tài sản đầm, bảo vệ sau cưỡng chế. Ông Khanh thừa nhận trong quá trình thực hiện công vụ cũng có những sai sót nhất định, nhưng vào ngày 6 tháng Giêng 2012, tức một ngày sau vụ cưỡng chế, ông hoàn toàn không chỉ đạo phá nhà ông Đoàn Văn Quý và căn nhà này nằm bên ngoài khu vực cưỡng chế. Vẫn theo Dân Việt điện tử, ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội Thủy sản nước lợ Tiên Lãng, nói với nhà báo rằng ông Khanh không phải là không có lỗi, nhưng cái lỗi này do cơ chế đẻ ra, biểu hiện là ngày 8 tháng 10 năm 2010. Sau khi lắng nghe ý kiến người dân và Liên chi hội, ông Khanh đã phát hiện bất cập trong việc thu hồi và lên tiếng phản đối việc cưỡng chế đầm. Ông Luân nhấn mạnh, ngày 5 tháng Giêng 2012, ngày cưỡng chế là hệ lụy của ngày 8 tháng 10, 2010, do bởi ông Khanh là người phản đối. Nên dù không phải là phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp, nhưng ông Khanh vẫn được giao làm trưởng đoàn cưỡng chế. Ông Khanh bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan từ chủ trương của thường vụ và Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Với những gì ông Khanh đã làm, cho thấy ông ấy không đáng phải chịu tội, người dân chẳng trách ông ấy nhiều. Trả lời Mặc Lâm Đài Á Châu Tự Do, ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội Thủy sản nước lợ Tiên Lãng nhận định.
Chuyện này người ta cũng đã có nghị quyết. Nếu ông Khanh không thực hiện vai trò trách nhiệm của mình, thì ông Khanh sẽ bị kỷ luật ở đảng. Cho nên đây là một cái vấn đề nhức nhối mà làm cho tất cả các đảng viên sẽ không chống lại được cái nghị quyết này. Kể cả nghị quyết này nhất là phải trái.
Báo điện tử Người Lao Động, bản tin trên mạng ngày 24 tháng 10 có bài Vụ Tiên Lãng, gia đình ông Vươn không trách ông Khanh. Tờ báo trích lời bà Nguyễn Thị Thương và ông Đoàn Văn Vươn và bà Phạm Thị Báo Tức Hiền là vợ ông Đoàn Văn Quý cho biết hai gia đình không trách ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Hai gia đình này đánh giá ông Khanh trước đó là người đã ủng hộ chủ trương có lợi cho các hộ nuôi trồng thủy sản ở địa phương. Họ cho rằng ông Khanh cũng là nạn nhân trong vụ cưỡng chế này. Do vậy, bà Thương bà Hiền từng kiến nghị giảm kỷ luật cho ông Khanh vào lúc ông bị cách chức. Xin nhắc lại, vụ cưỡng chế đầm thủy sản của gia đình Đoàn Văn Vươn xảy ra vào ngày 5 tháng Giêng 2012. Với lực lượng hàng trăm công an và bộ đội địa phương, những nạn nhân bị thu hồi đất đã dùng súng hoa cải và bom ga tự chế để chống trả, làm bị thương 4 công an và 2 bộ đội. Toàn bộ gia đình Đoàn Văn Vươn bị truy tố, trong đó 4 người đàn ông bị cáo buộc tội danh giết người và chống người thi hành công vụ, vẫn đang bị giam chờ ngày ra tòa. Vụ án tiếng súng hoa cải trở thành đề tài thời sự nóng trong suốt một thời gian dài, và cuối cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phải xem xét nội vụ, cùng tuyên bố là chính quyền Hải Phòng tiến hành cưỡng chế trái pháp luật. Nhiều quan chức huyện Tiên Lãng bị cách chức, nhưng sau đó được điều chuyển công tác. Đến ngày 22 tháng 10, 2012, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Hải Phòng khởi tố 4 cán bộ về tội danh hủy hoại tài sản của công dân. Trong đó, ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng bị bắt tạm giam. 3 người còn lại được tại ngoại, gồm ông Phạm Xuân Hoa, nguyên trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tiên Lãng, ông Phạm Đăng Hoan, nguyên bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang và ông Lê Thanh Liêm, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang. Báo chí cũng như người dân địa phương phản ánh quan điểm là phải truy cứu trách nhiệm hình sự những người có trách nhiệm thực sự trong việc ra quyết định cưỡng chế. Đó là ông Lê Văn Hiền, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng và ông Bùi Thế Nghĩa, bí thư huyện ủy Tiên Lãng. Chúng tôi xin lập lại lời luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, ông tin rằng cuối cùng công lý sẽ được thực thi và không thể chối bỏ trách nhiệm của Đảng ủy cũng như chính quyền Tiên Lãng. Nhưng nhiều người trong báo giới không có được sự lạc quan này, họ cho rằng vụ án tiếng súng Hoa Cải cũng có thể đi vào quên lãng theo một kiểu thức nào đó. Khi gia đình Đoàn Văn Vươn thật sự mất hết đất, báo Tuổi Trẻ Online ngày 25 tháng 10 đưa tin, gia đình Đoàn Văn Vươn chỉ được tiếp tục thuê đất khu đầm trong thời hạn 5 năm, chứ không phải là 20 năm như nguyện vọng.
Để tiếp tục chương trình phát thanh sáng hôm nay, mời quý vị nghe tìm hiểu của Mạc Lâm về các tờ báo hay blog được xem là báo chí lề trái trong bài viết Khi Sổ Đỏ Nhân Dân Bị Đánh Cắp sau đây.
Tình hình chính trị hiện nay ngày càng tác động mạnh mẽ đến nhiều giới, không những trong lĩnh vực kinh tế xã hội mà những diễn tiến thời sự cũng làm lung lay cả những trái tim lạnh lùng nhất. Trong nhiều năm dài, văn nghệ sĩ có vẻ như quay mặt với những cải cách hay các hệ quả chính trị tác động vào đời sống bằng các sáng tác lơ lửng không chạm đất. Những sáng tác ấy tuyệt đối không thể bị nghi ngờ ý đồ của tác giả khi chọn những đề tài hết sức hiền lành, tròn trịa để viết cho qua giai đoạn mà nhiều người cho là khó khăn, nhạy cảm. Cho đến khi các trang blog nở rộ trên Internet thì sự thể bắt đầu khác. Rất nhiều nhà văn bỏ cây bút bi truyền thống để ngồi vào bàn phím và từ đó những câu chuyện thời sự hàng ngày trên mạng xúc tác mạnh mẽ vào khu rừng nguyên sinh mang tên cảm hứng của họ. Một bài viết ra đời trên trang blog cá nhân chỉ vài phút sau, cả thế giới có thể đọc được ngay. Khác với ngày trước, con đường từ nhà đến đôi mắt của độc giả phải qua không biết bao nhiêu là trạm gác văn hóa. Trong đó lưỡi kéo kiểm duyệt được sánh ngang với một bà mẹ chồng, chỉ biết mỗi con trai mình là xứng đáng để được ca tụng. Còn các gã thanh niên khác đều bị cho là trụy lạc, thậm chí là phản động. Bà mẹ chồng tuyên giáo ấy tuy đã gần 70, vẫn còn lăn la bên lề sinh hoạt viết lách, xăm soi những đứa con dâu hiền lành, cam chịu trong khi những cô dâu khác dám bứt phá, dám mặc quần jean trong đám giỗ lãnh tụ. Tuy bị mẹ chồng ghẻ lạnh và thù hằn, nhưng bù lại cô được chồng yêu hơn vì dám ép buộc chồng thực hiện những biện pháp thay đổi đời sống hôn nhân, giờ đây đã quá cũ, quá lạnh lẽo và đáng bị vứt vào chiếc giỏ rác lịch sử. Những nhà văn, blogger, cô dâu dám nói thật này dĩ nhiên chấp nhận những đánh đổi có khi rất đắt đối với bà mẹ chồng mang tên chế độ. Họ đưa ra những sự thật khó chịu đựng, những vấn nạn to lớn chưa bao giờ được chế độ trả lời, và ngay cả những câu hỏi trực diện đến với các khuôn mặt lãnh tụ đang bị ghẻ lạnh bởi đa số quần chúng. Trong vai trò một blogger, các bài viết của họ tuy ngắn nhưng nội hàm lớn hơn hẳn những tiểu thuyết dày cộp vô ích. Họ viết vì một cộng đồng nhân dân và vì vậy bài viết mang bản sắc địa phương. Địa phương Việt Nam tách rời hẳn với thế giới vốn quá lớn và quá nhiều vấn đề không được nhân dân chia sẻ. Là dân chúng, nhưng họ thay dân chúng để làm điều mà người dân không làm được, báo chí không làm được, và cả hệ thống truyền thông to lớn của nhà nước lại càng không làm được. Công việc của họ là nói sự thật, những sự thật đẻ ra các câu hỏi hóc búa và rất dễ lãnh án. Họ trở thành nhà báo công dân với văn phong báo chí, ngắn gọn, sống động, tập trung và nhất là đầy những thông tin. Nhà văn Thùy Linh nay đã trở thành một trong những người viết blog nổi tiếng. Bà cho biết những sự kiện kéo tới hàng ngày trên con phố đời, lẫn phố thông tin, đã không cho phép bà tiếp tục viết với cách viết như ngày xưa. Bà chia sẻ.
Cái tâm thế hiện nay nó hơi khó để mà có thể bình tĩnh ngồi viết văn. Chứ còn tôi nghĩ không ảnh hưởng đến phương pháp hay cái nội lực của cái người viết văn. Nếu mà bây giờ mà tôi ngồi tôi viết văn theo cái cách mà tôi yêu thích thì tôi cảm giác cái hơi ích kỷ. Tôi chìm vào những cái trang viết của riêng tôi mà những cái thông điệp văn chương của tôi có thể nó đến được số rất ít. Bởi vì văn chương bây giờ thì trong cái đời sống xã hội Việt Nam này thì rất ít người đang còn quan tâm đến văn học. Cái tâm thế người Việt Nam này rất là đáng thương. Họ rất là khó bình tĩnh để họ có thể tiếp nhận cái hình thức giải trí. Thì văn học nó cũng là hình thức giải trí nó cao cấp một chút. Thì hiện nay là người Việt Nam họ đang bị tước đoạt mất cái đó. Tôi bây giờ tôi cũng cảm thấy tôi rất là khó khăn khi mà tôi ngồi đọc được nguyên một cuốn sách văn học. Luôn luôn nó bị phân tâm về một cái việc này, việc khác. Những cái việc nó diễn ra hàng ngày này. Vậy thì những cái người cầm bút như bọn tôi thì có bị thôi thúc một cái gì đấy thì mình phải viết, phải làm mà. Thì chỉ có cái viết blog thôi, vẫn chẳng ai tôi đang cho mình cả.
Một trong những bài viết của Thùy Linh mang tên Sự Trả Thù Mất Trí, ghi lại điều mà tác giả vừa bộc bạch. Chưa đầy 800 chữ, bài tản văn như một tường thuật về các diễn tiến xảy ra giữa một sân khấu chính trị kéo dài gần 70 năm, bắt đầu bằng các ảo tưởng, để rồi không có mệnh đề chấm dứt sau sự trả thù những người cùng chung tiếng nói. Sự trả thù mất trí ấy được viết với ngôn ngữ của thi ca, và ẩn dụ của nó làm người đọc biến sắc khi phát hiện ra rằng cuốn sổ đỏ mang tên nhân dân của gia đình mình không cánh mà bay từ thủ nào.
Ảo tưởng ban đầu về một nhà nước vì dân, do dân, của dân, khiến người ta tự nguyện thế chấp sổ đỏ hoài bão để tham gia cuộc đấu tranh lòng trời lỡ đất. Khi giành được chính quyền, mọi người hân hoan và cho rằng sự thế chấp sổ đỏ đó là xứng đáng. Để chính quyền đó tồn tại và phát triển, người dân tiếp tục tự nguyện thế chấp sổ đỏ hy sinh. Họ hy sinh xương máu, chịu đựng mọi gian khó để chính quyền không bị xâm hại. Vẫn tin tưởng sự hy sinh đó sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Khi chính quyền bộc lộ những yếu kém, người dân cố gắng thế chấp sổ đỏ, ảo tưởng rằng để chính quyền vững mạnh, cần có những thất bại để làm bài học cho tương lai. Và chính quyền đang nỗ lực vì một tương lai cho chính họ và gia đình họ. Ảo tưởng khiến người dân tiếp tục hy sinh, chịu đựng. Tới lúc chính quyền bộc lộ quá nhiều khuyết điểm, hạn chế, người dân kiên nhẫn gán nợ sổ đỏ, cam chịu để hy vọng sự hồi tâm của kẻ có chức quyền, những người mà họ đã từng cưu mang, bảo vệ khi chiến tranh, loạn lạc, nghèo đói. Sự cam chịu lâu đến mức trở thành nét tính cách khiến họ bị thua lỗ trong cuộc thế chấp mịt mùng không lối thoát. Sau những gì chính quyền của dân, do dân, vì dân thể hiện, người ta không còn tự nguyện mà bị cưỡng bức thế chấp sổ đỏ niềm tin. Tước đoạt sổ đỏ này, chính quyền viện trợ không hoàn lại sự tuân phục. Tới đây, người dân bắt đầu bị phân hóa. Người cúi đầu ngoan ngoãn sử dụng sự tuân phục không hé lời. Kẻ biến sự tuân phục có lợi cho bản thân mình trong con đường hoan lộ danh lợi tiền tài. Khi không còn gì hết ngoài sổ đỏ chán ngán, thì chính quyền thu gom theo nhiều cách, mà cách thông thường nhất là thu hồi đem tiêu hủy. Nhiều người buông xuôi để người ta sử dụng sổ đỏ đó theo tùy thích vì họ cũng không biết dùng để làm gì ngoài sự bất mãn, khó chịu. Số người khác đem sổ đỏ này đi thế chấp để mua sự thật một cách âm thầm theo những cách có thể. Biết sự thật để thêm đau đớn, khổ sở và sẽ càng khốn khổ nếu như họ lâm vào tình thế bất lực. Số ít không cam chịu nên dùng sổ đỏ chán ngán đầu tư cho niềm tin của mình và nhiều người khác. Tới lúc người dân không còn gì, ngoài lòng căm hận, thì chính quyền độc tài tung dự án đàn áp ra để chiếm đoạt sổ đỏ tự do của con người. Sẽ có người bị khuất phục như là lý lẽ cuộc sống, nhưng phần lớn là thất bại như là chân lý của lẽ phải. Vì có kẻ độc tài nào thu gom được tự do tâm hồn? Tù đầy, giam cầm, án phạt, bạo lực chỉ càng khiến những chiến binh thực thụ củng cố, tăng trưởng tự do cho tâm hồn họ. Với những chiến binh này, chính quyền đừng hy vọng bắt họ thế chấp sổ đỏ của tự do, mà cao cả nhất, điều mà không một sức mạnh nào có thể tước đoạt được, đó là tự do tâm hồn. Những 12, 10 hay 4 năm tù đầy chỉ là thời gian giam cầm thân xác, nhưng sức mạnh của những tâm hồn tự do kia có thể dẫn truyền đến hàng triệu người có lương tri trên toàn thế giới. Một sức mạnh hơn cả bom nguyên tử, một sức mạnh không thể hủy diệt. Bản án dành cho những blogger cất tiếng nói ôn hòa gấp 3 lần án tù cho những kẻ khoác áo công quyền để giết người đã là bản án tự kết án cho chế độ được tạo ra từ những nghịch lý, ảo tưởng, bất tin, bất tín, căm hận, chán ngán. Và người xưa đã đúc kết, bạo phát, bạo tàn. Nếu chính phủ tiếp tục phát hành những trái phiếu độc đoán, chuyển chế, thì họ sẽ gặt về dự án sụp đổ như đã từng trước đây với những Vinashin, Vinaline. Bởi nhân dân không còn gì để thế chấp, không còn gì để họ có thể cướp bóc, đàn áp ngoài sự oán thán, căm hận, những cái mà chính quyền không hề muốn nhận về. Không biết còn kéo dài bao lâu nữa sự trả thù mất trí này.
Nhạc sĩ nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo với trang blog nổi tiếng của riêng mình đã từ lâu nay có những bài viết được cho là can đảm, dám gây sóng gió và chấp nhận hậu quả. Thay vì nói về những người blogger bị cầm tù như nhà văn Thùy Linh, với bài thơ Nhân dân, Nguyễn Trọng Tạo đã phá những tượng đài mang tên quan lại đỏ một cách triệt để. Hình tượng quan lại của thời A Vòng bị nhân dân đạp đổ, tuy không mang tên cụ thể của ai, nhưng lại đại diện cho tất cả những con sâu, từ lớn tới nhỏ của chế độ. Nói ngắn lại, Nguyễn Trọng Tạo chỉ định, xác quyết rằng, sau hội nghị Trung ương 6, đảng tiếp tục bịt mắt nhân dân, lãnh đạo tiếp tục ăn cắp những tu từ mà nhân dân yêu thích để che cái trơ tráo của mình. Chia sẻ lý do sáng tác bài thơ, Nguyễn Trọng Tạo cho biết.
Ở Việt Nam cũng có vấn đề, đặc biệt là cái việc Bộ Chính trị Việt Nam lần đầu tiên lại đi đề nghị là Ban Chấp hành Trung ương Đảng để xét kỷ luật cho mình. Thì đấy, những cái vấn đề đấy nó nổi cộm lên và nó có một cái tác động lớn đối với tôi trong cái vấn đề về quan lại, quan chức. Đấy là vấn đề có lẽ là người ta phải quan tâm từ xưa, nhưng mà cho đến bây giờ nó có một cái thời điểm này nó như thế thì tôi nghĩ rằng có lẽ là rất là bức xúc. Nhân dân nói chung rất cần các cái tài năng, những nhà lãnh tụ để mà trong cái những cái cơn nguy nan có thể cứu được nhân dân, có thể cứu được mỗi quốc gia. Nếu mà nó bị băng hoại về đạo đức, băng hoại về cái niềm tin của nhân dân đối với quan chức thì đấy là một cái nguy cơ rất là nghiêm trọng đối với cái số phận của con người.
Có thể thay quan không thay được nhân dân, thay tên nước không thể thay tổ quốc, nhưng sự thật khó tin mà có thật, không thể thay quan dù quan đã thành sâu. Quan thành giòi đục khoét cả đất đai, vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo, đêm nằm mơ thấy biển Đông học máu, những oan hồn xô dạt tận thủ đô. Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô, đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ. Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ, ôm lá cờ rách nát, vẫn còn đi. Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe, đi qua nắng, đi qua mưa, đi qua đêm, đi qua bão, những oan hồn không sức gì cản nổi, đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời. Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết từ lâu rồi, đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật. Tôi tỉnh dậy, thấy mặt tràn nước mắt. Nước mắt của nhân dân mặn chát rót vào tôi. Ôi những ông quan không dân, trên chót vót đỉnh trời, có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy? Cả 1 tỷ tôi, sao ông không nhìn thấy? Vì tôi là người mà ông đã là sâu.
Bài thơ được viết vào những ngày nóng gắt tháng 10 của năm 2012, khi đảng hô hoáng sẽ chỉnh đốn, sẽ phê bình nghiêm khắc. Nhân dân như một nhắc nhở cho chính họ rằng, hãy tỉnh táo và chờ đợi, vì sâu tuy làm nhơ bẩn sàn nhà tổ quốc, nhưng đời sống của chúng ngàn lần ngắn hơn con người. Cứ theo vết trường của từng con sâu để biết rằng nhân dân đang cần lượt.
Để liên tục chương trình, mời quý vị cùng Gia Minh đến với tạp chí Khoa học Môi trường.
Hoạt động sản xuất thép cũng như nhiều mặt hàng công nghiệp khác gây ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, buộc họ phải có phản ứng. Trong chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này, chúng tôi trình bày sự việc mới nhất xảy ra tại khu vực xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam liên quan đến vấn đề vừa nêu. Lâu nay, tại nhiều địa phương trên cả nước, từng xảy ra tình hình người dân sống quanh những nhà máy gây ô nhiễm, phải sử dụng đến biện pháp phản đối tập thể bằng cách án ngữ cổng nhà máy không cho tiếp tục sản xuất bởi dân chúng không thể chịu đựng được mức ô nhiễm mà nhà máy gây ra cho cuộc sống của họ. Hồi cuối tháng 9, đầu tháng 10 vừa rồi, người dân của chừng 40 hộ thuộc thôn 7A xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tiếp tục ra bao vây không cho nhà máy thép Việt Pháp thuộc cụm công nghiệp Thương Tín ở đó sản xuất vì gây ô nhiễm cho môi trường sống của dân chúng quanh nhà máy. Đây không phải là lần đầu tiên dân phản đối nhà máy mà hoạt động này đã từng diễn ra kể từ hồi đầu năm cho đến nay. Truyền thông trong nước trích dẫn phát biểu của một số người dân nói rằng cứ đến giờ nhà máy hoạt động thường là vào 8 giờ tối, khói ùa vào nhà, khói như sương mù, có mùi khét. Có người dân phải sử dụng khẩu trang ngay cả khi ngủ. Dân trong thôn chủ yếu là nông dân trồng hoa màu, nhưng theo họ cho biết thì cây không lên nổi bởi khói nhà máy thải ra đọng lại trên cây một chất mà dân mô tả là trắng, lạnh lạnh. Một người dân địa phương tại xã Điện Nam vào ngày 19 tháng 10 vừa qua cho biết lý do họ phải ra dựng hàng rào để ngăn không cho nhà máy thép hoạt động như sau.
Bởi vì là cái trước đây là cái nhà máy nó chai cống khúa nó thấp quá đi, cho nên loan tỏa ra khu khu dân cư còn cỡ chừng 40 căn nhà, 40-50 trở lại. Nó loan tỏa khu đô ra quá đi, chịu không nổi cho nên khoảng đối buộc nhà máy phải ngừng hoạt động. Tại công nhân tới dưới trạm mà. Nó đâu lúc trời mưa thì không có chi, nhưng mà trời nắng thì nó là loan tỏa khắp nơi, cho nên là cái lầm màu lầm đồ nó bị ảnh hưởng hơn. Nhưng là lầm cả lầm đồ nơi kia là nó cây nó không chịu cái khu đó, cũng giống như khu lò gạch đó. Nó không chịu được, cho nên nó hư, nó héo đi.
Đối với người dân thì họ chỉ biết qua cảm quan, khói từ nhà máy thép thải ra gây khó chịu cho bản thân, dẫn đến những chứng bệnh cho sức khỏe và hoa màu của họ bị thiệt hại mà thôi. Vậy mức độ độc hại từ khói thải của nhà máy thép thế nào? Giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đăng thuộc Đại học Xây dựng ở Hà Nội trình bày về điều đó như sau.
Thép thì là, chủ yếu là cái chất ô nhiễm từ cái đốt nhiên liệu than, và đồng thời nó có một số chất ô nhiễm về kim loại nặng từ cái quặng sắt sinh ra. Như vậy tức là gồm có các cái khí ô nhiễm như là SO2, NOx, thì là CO, thì là bụi, và một số cái các kim loại nặng đang chứa trong sắt. Cái mà bắt đầu sức khỏe này, thì có lẽ là mấy cái khí mà độc hại như là SO2, CO, rồi là NOx đấy, mà với nồng độ cao thì nó sẽ gây ra hiện tượng về các cái bệnh như đường hô hấp, và đặc biệt tức là nếu nồng độ mà cao quá thì nó tức thời nó có gây ra những cái triệu chứng mà con người mệt thì gọi là rối loạn thần kinh.
Việt Nam từ lâu đã có những nhà máy thép như nhà máy gang thép Thái Nguyên, và trong thời gian gần đây nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng vào xây dựng các nhà máy luyện cán thép. Do vậy công nghệ của những nhà máy đó khác nhau và mức độ gây ra ô nhiễm cũng không như nhau. Giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đăng giải thích về các loại nhà máy thép tại Việt Nam và mức độ gây ô nhiễm của từng loại.
Nhà máy thép có nhiều loại, tức là nếu mà từ quặng làm ra gang, hoặc là từ gang làm ra thép, hoặc là có thể là có nhà máy thép ở Việt Nam có cái loại tức là từ các cái phế liệu thép để mà nâng ra tái chế lại thép vân vân, thì cái loại mà từ các cái phế liệu thép thì nó rất nhiều chất ô nhiễm. Ví dụ các cái loại phế liệu thép mà nó có các cái sơn, có rất nhiều các cái gì tăng sơn cũng bay ra, rồi là dầu chất rồi nó trong thép vân vân. Thì cái loại mà thép mà vụn, mà thép mà đã dùng rồi không thì nấu chế thành ra cái thép mà bản thân thép mới thì nó sẽ có nhiều ô nhiễm hơn là nấu từ gang. Chủ yếu là các cái lò đốt từ các cái phế thải thép vụn này làm ra thép xây dựng, như là có tình trạng coi như là các cái lò nhỏ. Thế còn các nhà máy công ty chính nó đều là nhà máy lớn cả. Và công nghệ thì lớn nhất là của nhà máy mà gọi là gang thép Thái Nguyên, thì là công nghệ nó đặc khẩu của Trung Quốc thời gian trước đây, nhưng bây giờ nó cũng cải tiến thay một số thiết bị mới rồi. Thế còn các cái nhà máy mà có một số nước họ đầu tư như là Việt Nhật hay là Việt Pháp, có cả Việt Mỹ đấy, thì nó cũng là hiện đại hơn. Và tương lai thì nó có cái nhà máy sản xuất thép từ Quảng Sắt ở Nghệ An, Hà Tĩnh, thì ở Hà Tĩnh thì nó lớn lắm. Nói chung tức là hiện nay thì ở những nhà máy mới như vậy tức là đều có thực hiện đánh giá tác động môi trường, và nó phải là công nghệ mà đảm bảo về các cái tiêu chuẩn môi trường, cái khí thải ra những cái lần trường hợp nào mà lớn thì phải được lọc xử lý mà nó đạt Việt Nam thì mới được đầu tư.
Nhà máy thép của công ty trách nhiệm hữu hạn thép Việt Nam tại cụm công nghiệp dịch vụ Thương Tín 1 tại thôn 7A, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, hẳn cũng phải qua khâu đánh giá tác động môi trường mới được cấp phép xây dựng và tiến hành sản xuất đúng như quy định của cơ quan chức năng Việt Nam. Tuy nhiên, theo mạng Tiền Phong số ra ngày 11 tháng 10 vừa qua, thì nhà máy thép Việt Pháp không thực hiện đúng như báo cáo tác động môi trường. Phía Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam nói là nhà máy chưa được cấp giấy xác nhận việc hoàn thành các công trình xử lý môi trường. Lãnh đạo huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam thì nói rõ là nhà máy đăng ký xử lý môi trường bằng phương pháp túi lọc, nhưng trong vận hành lại là công nghệ phun sương. Vào chiều ngày 19 tháng 10, ông Dương Chí Công, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam cho biết việc nhà máy thép Việt Pháp xin chuyển đổi công nghệ xử lý môi trường.
Bây giờ là chỗ đó là chúng tôi mới thông qua một cái đề án sửa đổi cái hệ thống xử lý môi trường ngày hôm qua. Tức là họ cũng đã làm cái đánh giá tác động môi trường, tuy nhiên là họ thay đổi về cái công nghệ xử lý. Cho nên là nó chưa đạt thì tỉnh đã có cái chủ trương là tạm dừng hoạt động rồi.
Trường hợp của nhà máy thép Việt Pháp tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam không phải là trường hợp duy nhất ở Việt Nam nói một đằng mà là một nẻo trong vấn đề xử lý các chất thải của nhà máy gây ô nhiễm môi trường. Giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đăng cho biết về tình trạng chấp hành những quy định xử lý chất thải độc hại của các công ty, cơ sở sản xuất công nghiệp tại Việt Nam như sau.
Nó cũng hứa hẹn đạt tiêu chuẩn, nhưng trong thực tế thì là lúc vận hành thực tế thì cũng có nhiều trường hợp nhà máy là không thực hiện đúng theo cái quy trình xử lý khí thải, cho nên nó gây ra ô nhiễm. Và ví dụ như là nếu nhà máy thép ở chỗ Quán Toang ở Hải Phòng đấy xảy ra mà gây ra cái tình trạng học sinh và giáo viên ở các cái bên cạnh cái nhà máy đó là phải đi vào bệnh viện cấp cứu hàng chục người ấy.
Một lý do khiến các công ty cơ sở sản xuất luồn lách trong vấn đề xử lý chất thải độc hại gây ô nhiễm môi trường là sợ tốn phí ảnh hưởng đến lợi nhuận của đơn vị. Giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đăng nói về điều đó.
Cái mà gọi là trên quyết định mà họ hứa hẹn đánh giá tác động môi trường thì họ đạt tiêu chuẩn, nhưng mà thực tế lúc vận hành thì với một nhà máy thì nó không làm đúng theo cái quy trình cũng như là người ta tải thiết bị về xử lý khí, vì tải xử lý khí thì nó sẽ tổn khí về nhiên liệu và năng lượng nhiều hơn thì nó tắt đắp tiền chi nhiều hơn. Cho nên nó tìm một cách để mà gọi là tốn cái việc mà xử lý ô nhiễm.
Nhiệm vụ của cơ quan chức năng như các cấp thuộc ngành môi trường, mà gần đây còn có thêm lực lượng cảnh sát môi trường là theo dõi, giám sát để xử phạt các trường hợp vi phạm mọi quy định về xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Thế nhưng công tác giám sát, kiểm tra và xử phạt vẫn chưa được chặt chẽ, khiến cho tình hình vẫn xảy ra như đánh giá của giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đăng sau đây.
Cái việc một kiểm soát của nhà nước thì không chặt chẽ lắm, chưa chặt chẽ.
Ông Dương Chí Công, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam thì cho rằng, do lực lượng nhân sự của sở làm công tác giám sát theo dõi các cơ sở trong phạm vi của ngành quá mỏng nên không thể kiểm soát cho xuể mà phải nhờ vào người dân.
Ôi giời ơi, đã hàng nghìn doanh nghiệp, sở thì chỉ có 5 người làm cái việc này thôi, chứ đâu có phải là đi liên tục được. Thì như vậy phải nhờ tai mắt nhân dân ở chỗ nào mà nó có vấn đề họ phát hiện ra thì mới có thể bố trí chuyên nhân lực để đánh được, chứ không thể lúc nào cũng phải theo chỗ cả nghìn doanh nghiệp như thế được.
Mạng Tiền Phong trong số ra ngày 11 tháng 10 có trích dẫn phát biểu của ông Đặng Hữu Lên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Bàn cho rằng, quan trắc của huyện thấy có nhiều thông số vượt tiêu chuẩn cho phép, huyện đã kiến nghị với tỉnh mà không thấy tỉnh xử lý. Trong khi đó thì phía nhà máy thì lên tiếng cho rằng việc người dân dựng hàng rào không cho công nhân vào sản xuất đã gây thiệt hại cho nhà máy, lý do vì hợp đồng cũ bị ngưng trệ và không thể ký kết hợp đồng mới. Ủy ban Nhân dân huyện Điện Bàn nói rằng việc nhà máy ký hợp đồng khi còn trong quá trình chạy thử là nhà máy sai. Chúng tôi có liên lạc với người đại diện nhà máy thép Việt Pháp để tìm hiểu thêm sự việc, nhưng máy reo mà không ai trả lời. Sau 5 lần họp dân để giải quyết vấn đề nhà máy thép Việt Pháp tại huyện Điện Bàn, gây ô nhiễm, bị dân vây không cho sản xuất. Hồi ngày 10 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam họp bàn đưa ra biện pháp giải quyết. Ông Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nói rõ phải tạm dừng sản xuất đến khi nhà máy hoàn thành báo cáo tác động môi trường và có xác nhận của cơ quan môi trường là đạt tiêu chuẩn. Đến ngày 19 tháng 10 thì thông tin cho biết nhà máy đang hoạt động trở lại, không rõ công nghệ mới được triển khai hay chưa. Xin được nhắc lại, nhà máy thép Việt Pháp tại Cụm Công nghiệp Dịch vụ Thương Tín 1 ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, bắt đầu hoạt động từ tháng 9 năm 2011. Vốn đầu tư của nhà máy được cho biết là hơn 300 tỷ đồng. Nhà máy hiện thu dụng vài trăm công nhân địa phương. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cùng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe bản tin rút gọn của chương trình phát thanh sáng hôm nay.
Việt Nam tính đến cuối tuần rồi đã xuất khẩu được 6 triệu 900 ngàn tấn gạo với tổng kim ngạch 3 tỷ 140 triệu đô la. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam thông báo như vừa nêu, con số vừa nói nằm trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản là chừng 22 tỷ 500 triệu đô la trong thời gian 10 tháng qua. Bộ trưởng Phát triển và Thương mại của Ireland, ông Joe Costello, trong chuyến công du Việt Nam bắt đầu từ hồi hôm qua đến ngày 31 tháng 10 này, sẽ xem xét những kết quả của chương trình mà Ireland trợ giúp Việt Nam trong công tác tháo gỡ bom mìn. Thương mại song phương Việt Nam-Campuchia trong 9 tháng đầu năm nay đạt gần 2 tỷ rưỡi đô la, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Các sản phẩm mà Việt Nam nhập từ xứ Chùa Tháp chủ yếu là những nông phẩm thô như gạo, sắn, bắp, mũ cao su. Campuchia nhập của Việt Nam xăng dầu, vật liệu xây dựng, thiết bị công nghệ thông tin, nông cụ, phân bón và hàng tiêu dùng. Kế hoạch tăng cường tối đa các mối quan hệ với Trung Quốc và các nền kinh tế đang trỗi dậy khác của châu Á sẽ giúp biến Australia trở thành một trong 10 quốc gia giàu có nhất thế giới vào năm 2025. Thủ tướng Australia Julia Gillard tuyên bố như vừa nêu hồi hôm qua. Theo bà này thì hiện có những cơ hội và thách thức đáng kể cho Australia trước một châu Á đang phát triển với quy mô và tốc độ như hiện nay. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tiến hành cải tổ nội các trước cuộc bầu cử vào năm 2014. Hôm qua, ông Manmohan Singh đã đưa 7 khuôn mặt mới vào nội các. Đây được cho là cuộc cải tổ nội các lớn nhất của Thủ tướng Ấn Độ. Người dân Ukraine hôm qua đi bầu cử quốc hội trong khi một thủ lĩnh đối lập hàng đầu đang bị giam tù, đó là bà Julia Tymoshenko. Cựu nữ thủ tướng Julia Tymoshenko đang phải thụ án tù 7 năm về tội lạm dụng quyền lực. Cơ quan thời tiết dự báo siêu bão Sandy nếu đi theo hướng như vượt qua thì khuya thứ hai hôm nay có thể đổ bộ vào vùng miền đông Hoa Kỳ. Cơ quan khí quyển và hải dương quốc gia Hoa Kỳ đưa ra nhận định bão Sandy có thể là trận bão lớn nhất thổi vào nước Mỹ. Trận bão sẽ gây ảnh hưởng tại những thành phố Boston, New York, Baltimore, Washington DC và Philadelphia. Đây là một trong những khu vực đông dân cư nhất của Hoa Kỳ với hàng chục triệu dân cư ngụ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giờ đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng nghe ca khúc Những ô cửa màu xanh qua tiếng hát ca sĩ Hồ Trung Dũng. Thay mặt toàn bản Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một tuần mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Mây trắng trắng vẫn thương qua, theo những vun bánh cha ta trên sân, từng chỗ hoan như bàn thân. Yên lắng cùng cha đêm mùa xuân, từng tràn xanh cha lần qua đưa con chạm đến bao hương quốc xa, những câu chuyện theo con suốt đời, kể những giấc mơ bắt đầu từ những ô cửa xanh. Cuộc sống đôi khi buồn thay, năm tháng vụt qua không là cố tình. Tình yêu đôi kia liền xa, tình tăng thời gian quá mong manh, nhưng làm sao có thể quên giây phút được cha công canh trên bài, nhưng con đường mang tới khát vọng mở đến tương lai, đưa con về những ô cửa xanh. Cùng ngồi bên cha trong chiều mưa, cuốn phim ngày cũ nhắc lại năm xưa, thấy quanh còn bao đổi thay và cha cũng vậy, ta mặc nhiều nói với mẹ và những người thấy nồng nàn tình cha tận cùng. Cùng về bên cha như ngày xưa, gỡ như chỉ có hai người trong mưa, thấy quanh còn là tình cha và quên tất cả bao vất vả, bỗng thấy mình như năm người bốn đứng ngập ngừng dưới hiên nhà cha, nghe vang giọng nói hay là dòng sông đi xa hơn nữa, những giấc mơ tình yêu vỡ hòa đôi khi rất nhanh, hãy yêu cuộc sống như cha hằng yêu những giờ gần con và những ô cửa xanh.
Listening to Radio Free Asia.
Free Asia, Vietnamese service.